Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Úc và Indonesia cân nhắc tuần tra chung ở Biển Đông. Xảy ra vụ nổ mỏ than ở Trung Quốc làm 13 người chết. Các lực lượng của Iraq đang áp sát Mosul. Mỹ quan ngại về cách Thổ Nhĩ Kỳ xử lý truyền thông đối lập. Và ở Mỹ có những cơ hội mới cho bệnh nhân bị bệnh thận hiểm nghèo.
Các nhà quan sát châu Á nhận định rằng Tổng thống Mỹ kế tiếp là ông Trump hay bà Clinton thì chính sách đối ngoại của Mỹ cũng chẳng có gì thay đổi.
But turn out what happened after he became the president, there was kind of a bad beginning.
Đó là giáo sư Si Tao ở Đại học Ngoại thương Bắc Kinh mà chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh này sau bản tin thời sự là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc, cả hai ứng cử viên đều chỉ trích các hiệp định thương mại quốc tế, thậm chí có người còn đe dọa sẽ rút lực lượng quân sự Mỹ ra khỏi châu Á. Nhưng giới quan sát tình hình khu vực dường như không mấy quan tâm tới những lập luận có tính cách cường điệu được đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ. Họ cho rằng các quyền lợi của Hoa Kỳ ở ngoài nước vẫn không thay đổi và những vấn đề mà tân Tổng thống Mỹ phải đối mặt sẽ vẫn phức tạp. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Cả ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump lẫn đối thủ của ông bên Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton, trong thời gian qua đều đã có những phát biểu chỉ trích các chính sách thương mại tự do, đặc biệt là Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Những lời chỉ trích đó phản ánh sự phẫn nộ đang tăng của công chúng về tình trạng người Mỹ đã mất đi nhiều công ăn việc làm trong mấy thập niên qua. Nhưng Hiệp định TPP về mặt nguyên tắc cũng tạo điều kiện cho các công ty Mỹ tiếp cận các thị trường châu Á để đối trọng lại với quyền lực kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Thời còn làm Ngoại trưởng, bà Hillary Clinton ủng hộ Hiệp định TPP. Hồi năm 2012, bà từng miêu tả Hiệp định TPP là tiêu chuẩn vàng trong các thỏa thuận thương mại. Thế nhưng, bà đã thay đổi lập trường trong chiến dịch vận động trước Tổng thống Mỹ. Ông Trump đặc biệt nặng lời chỉ trích Trung Quốc. Ông tố cáo Bắc Kinh là thao túng giá trị đồng nguyên để có lợi thế thương mại một cách không công bằng. Và ông đe dọa sẽ áp đặt các sắc thuế cao đối với các mặt hàng do Trung Quốc sản xuất. Các nhà kinh tế nói rằng những chiến thuật đó có thể khơi mào cho một cuộc chiến tranh thương mại có nguy cơ phương hại tới cả kinh tế Mỹ lẫn kinh tế Trung Quốc. Những lời chỉ trích của bà Hillary Clinton thì tập trung nhiều hơn vào các vụ vi phạm nhân quyền của Trung Quốc và những hành động ngày càng hung hăng hơn của Bắc Kinh để khẳng định tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, nơi được tin là dồi dào trữ lượng dầu hỏa và khí đốt và là một hải lộ thương mại quan trọng của thế giới. Giáo sư Xie Tao dạy môn khoa học chính trị tại Đại học Ngoại thương Bắc Kinh dự kiến những chỉ trích mạnh mẽ và công khai nhắm vào Trung Quốc trong chiến dịch vận động tranh cử ở Mỹ sẽ giảm cường độ và sẽ được giải quyết thông qua các kênh ngoại giao truyền thống sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Giáo sư Xie Tao nhắc lại chiến dịch vận động năm 1992 khi ứng cử viên Bill Clinton có lúc đã gọi giới lãnh đạo Trung Quốc là những tên đồ tể ở Bắc Kinh. Ông Tao nói tiếp.
But turned out what happened after he became the president, there was kind of a bad.
Đấy, rồi các bạn xem chuyện gì xảy ra khi ông trở thành tổng thống. Giai đoạn đầu khá là tiêu cực, nhưng sau năm 1994, ông ấy quyết định tách vấn đề nhân quyền ra khỏi vấn đề thương mại với Trung Quốc, và từ đó mọi sự đều suôn sẻ trong các quan hệ Mỹ-Trung.
Về liệu người Mỹ nên đáp ứng như thế nào trước mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên? Bà Clinton đã bày tỏ quan điểm ủng hộ chính sách giữ nguyên trạng là duy trì liên minh quân sự chặt chẽ với Hàn Quốc và Nhật Bản để răn đe Bắc Triều Tiên và làm việc với Trung Quốc để tăng cường các biện pháp chế tài đối với chế độ Kim Jong-un. Ông Trump nói ông sẽ đòi Trung Quốc là đối tác kinh tế chủ yếu của Bắc Triều Tiên để buộc chính quyền họ Kim phải đình chỉ chương trình hạt nhân. Bắc Kinh thì tỏ ra miễn cưỡng, không muốn thực thi các biện pháp cấm vận có thể dẫn tới bất ổn tại biên giới của mình, hoặc dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Kim Jong-un, bởi vì tình huống đó có thể dẫn tới một nước Triều Tiên thống nhất dưới quyền kiểm soát của Hàn Quốc là nước liên minh với Mỹ. Ông Trump cũng chỉ trích các đồng minh quân sự của Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản là đã không làm đủ để giảm bớt gánh nặng tài chính cho sự hiện diện của các lực lượng Mỹ đóng quân tại nước họ. Ông Trump đe dọa sẽ triệt thoái binh sĩ về nước và cho phép các đồng minh trong khu vực phát triển vũ khí hạt nhân nếu họ không đồng ý đóng góp thêm để giảm bớt gánh nặng tài chính đối với Mỹ để đánh đổi lấy sự bảo vệ của người Mỹ. Nhưng giáo sư Kim Hyun-wook thuộc Học viện Ngoại giao Triều Tiên đã bác bỏ những lời phát biểu của ông Trump là ông chỉ đưa ra một lập trường có vẻ cứng rắn để có thể mà cả sau này. Và ông cho rằng bất cứ ai đắc cử thì tân Tổng thống Mỹ vẫn muốn duy trì sự hiện diện hùng hậu của Mỹ trong khu vực. Trong khi cả hai ứng cử viên bất đồng gay gắt với nhau trong các cuộc tranh luận về một đường lối để có thể đánh bại nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq, cả hai không ai đặt nặng vấn đề Afghanistan, một điểm nóng vẫn có thể nguy hiểm bất chấp sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại đây trong suốt 15 năm qua. Hoa Kỳ chính thức chấm dứt các hoạt động tác chiến ở Afghanistan vào cuối năm 2014, nhưng hãy còn 10.000 binh sĩ Mỹ ở Afghanistan trong lực lượng đa quốc tham gia các chiến dịch chống khủng bố và huấn luyện. Theo chương trình đã định, các binh sĩ ấy sẽ triệt thoái dần dần, theo đà phát triển của các lực lượng an ninh Afghanistan sẽ được triển khai sau khi đã được huấn luyện. Tuy nhiên, phe Taliban đã đẩy lùi các lực lượng Afghanistan và chiếm lại quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ hơn trong năm ngoái. Các cuộc thương thuyết giữa Afghanistan và các thủ lãnh Taliban ở Qatar, mà theo tin cho hay là có sự tham dự của một nhà ngoại giao Mỹ, cho tới nay đã thất bại, không đạt được một giải pháp khả thi nào. Giới lãnh đạo Afghanistan và Mỹ vẫn quan ngại về vai trò của Pakistan và sợ nước này can thiệp, bất chấp là trên thực tế, nhiều thủ lãnh Taliban đã có nơi trú ẩn an toàn ở Pakistan. Ông Trump và bà Hillary Clinton không ai kêu gọi gửi thêm quân sang Afghanistan.
Đối với ông Phạm Ngọc Cửu, sự xuất hiện đông đảo của những quảng cáo chính trị trên đường phố ở thành phố Orlando, bang Florida, kêu gọi bỏ phiếu cho ông Donald Trump, là dấu hiệu cho thấy ứng cử viên đảng Cộng hòa này đang giành được nhiều sự ủng hộ hơn so với ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Đến định cư tại bang miền Nam này của Mỹ vào năm 1991, người công nhân về hưu này nói ông quan tâm đến cuộc bầu cử vô cùng. Lá phiếu của ông sẽ góp phần định đoạt kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm nay tại bang mà lâu nay được mệnh danh là bang chiến trường, nơi mà ứng cử viên tổng thống của cả hai đảng đang ồ ạt đổ tiền quảng cáo và liên tục xuất hiện trong những buổi vận động tranh cử ráo riết trong những tuần cuối cùng chạy đua nước rút. Năm 2000, Florida trao cho ứng cử viên đảng Cộng hòa George W. Bush chiến thắng chung quyết sau khi kết quả kiểm phiếu cho thấy ứng cử viên đảng Dân chủ Al Gore thất bại chỉ với 537 phiếu bầu. Florida cũng góp phần mang lại chiến thắng cho ông Barack Obama trong hai cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2008 và 2012, khi tiểu bang Ánh Dương, Sunshine State, hai lần ngã về đảng Dân Chủ. Năm nay, Florida là bang mà bà Clinton phải thắng để cắt đứt mọi ngã đường dẫn đến tòa Bạch Ốc của ông Trump. Nhưng ông Cửu không muốn điều đó xảy ra. Ông Cửu nói, bà Hillary Clinton tuy hào nhoáng về bề ngoài, nhưng thật sự con người đó là con người không thể tin cậy được, theo lời ông. Ông giải thích thêm.
Bao nhiêu những cái quan trọng của người Bộ trưởng Ngoại giao, mà khi xảy ra như vậy đó thì không có cái phản, không có một cái biện pháp nào hết, trong khi một ông tướng 4 sao chỉ có một cái mấy cái email cũng tình ái gì đó này khác mà rồi bị cách chức lục luôn rồi này nọ. Tôi thấy là cái chính quyền của đảng Dân Chủ nó không có thể là một cái chính quyền tốt được.
Nhiều cử tri gốc Việt ở Florida nhìn thấy triển vọng ở ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Với khẩu hiệu tranh cử, làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, tỷ phú bất động sản với phong cách huênh hoang này tuyên bố ngăn chặn công ăn việc làm rời bỏ nước Mỹ, thường thuyết lại những thỏa thuận thương mại, xây một bức tường ngăn di dân ở biên giới Mexico và đe dọa rút binh sĩ Mỹ khỏi những điểm nóng an ninh khắp thế giới. Đối với ông Cửu, ông Trump là một doanh nhân thành đạt và chính những kinh nghiệm trên thương trường của ông Trump sẽ giúp ông thành công trên chính trường. Ông nhận xét, bởi vì họ giải quyết được những vấn đề mà cái nhìn của họ có những cái tinh tế riêng mà người bình thường không làm được. Bác sĩ Đỗ Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, cho biết, lâu nay đa số người Việt ở Florida thường có khuynh hướng ủng hộ đảng Cộng Hòa, bởi vì họ cho rằng trước đây đảng Cộng Hòa cũng đã giúp người Việt chống Cộng sản. Ông nói thêm tình hình Việt Nam hiện thời là mối quan tâm đặc biệt của nhiều người.
Theo tôi nghe đó thì thấy người ta là mong muốn đó, bởi vì người ta có liên hệ đến Việt Nam rất là nhiều. Và với tình hình ở Biển Đông đó, thì người ta muốn bầu cho cái người nào mà có một cái tư tưởng rất là mạnh về vấn đề quốc phòng cũng như ngoại giao để làm thế nào để cho giải quyết cái vấn đề Biển Đông.
Theo ông Cửu, ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump chính là người như vậy. Ông cho biết thêm.
Là trong vấn đề đối với Trung Quốc hiện nay đó là vấn đề lớn mà mình quan tâm, nhất là người Việt Nam mình ở sát cái thằng tàu mà mình thấy rằng cái mối đe dọa mà nó chiếm cứ, kêu là hán hóa mình đó là một cái mối đe dọa rất là quan trọng, mà bay ra có những người có phản ứng một cách mạnh mẽ thì mới có thể cứu vãn được phần nào cái công việc mà hỗ trợ cho mình, không có vấn đề mà cứu nước. Đó là cái mà mình mong như vậy, thành ra tôi thấy là cần một người mạnh mẽ.
Ông Trump đã nhiều lần quy trách Trung Quốc cướp mất công ăn việc làm của người lao động Mỹ. Trong kế hoạch 7 điểm của mình, ông Trump cho biết nếu làm tổng thống, ông sẽ yêu cầu đại diện thương mại Mỹ đưa ra những vụ kiện thương mại nhắm vào Trung Quốc ở Mỹ và ở Tổ chức Thương mại Thế giới, và sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính định danh Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ. Ông Trump cũng nói rằng Trung Quốc đang xây những pháo đài mà thế giới chưa từng thấy cái gì tương tự như vậy ở Biển Đông. Ông Trump hiện đang dẫn trước bà Clinton 4% ở Florida trong một cuộc khảo sát mới công bố hôm Chủ nhật của báo The New York Times. Dù ở những nơi khác, bà Clinton vẫn đang dẫn trước. Giới phân tích nhận định đó là sự dịch chuyển đáng kể trong những cuộc khảo sát ở bang này, vì trước đây vị trí đầu thường thuộc về bà Clinton. Đó cũng là dấu hiệu lạc quan cho nhiều cử tri người Việt ở đây. Ông Cẩn nói, ông tin là ông Trump sẽ thắng ở tiểu bang Florida. Ông cho biết thêm là ông đã bỏ phiếu khiếm diện cho ông Trump. Lá phiếu cử tri chứa đựng hy vọng được nhìn thấy những điều ứng viên Tổng thống Mỹ hứa hẹn trong cương lĩnh tranh cử. Nhưng người tranh cử có làm được những gì mình tuyên bố hay chăng thì còn tùy vào nhiều yếu tố. Bởi vì, với cơ chế dân chủ Mỹ, quyết định của Tổng thống còn phải phụ thuộc vào ý dân thông qua Quốc hội.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, nợ công của Việt Nam đã tăng lên tới 116 tỷ đô la vào cuối năm 2015, tương đương với hơn 62% GDP. Theo báo cáo của Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc gia, các chỉ số nợ công đang có nguy cơ tiệm cận hoặc vượt qua ngưỡng an toàn. Và mặc dù vậy, vẫn trong giới hạn cho phép, song tốc độ tăng bình quân hơn 18% một năm là khá cao và gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP. Trước đây trong năm, chính phủ đã báo cáo lên Quốc hội rằng nợ công có thể vượt trần vào cuối năm nay. Hiện mức trần nợ công cho phép là 65% và nợ công trên GDP đang áp sát ngưỡng kiểm soát. Trong khi đó, nợ chính phủ thực tế đã vượt trần 0,3%, mức cho phép của nợ chính phủ là 50% GDP. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trong cuộc họp Quốc hội hôm 1 tháng 11 đã cho biết về sự tăng cao nhanh chóng trong nợ công của Việt Nam. Dân trí trích lời Bộ trưởng nói nợ công tăng gấp đôi trong 15 năm qua. Theo ông cho biết, tại thời điểm năm 2001, nợ công mới chỉ chiếm 36,5% GDP. Theo đánh giá của Ủy ban Tài chính Ngân sách, lý do khiến cho nợ công tăng nhanh trong thời gian qua là do tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch, chính sách tài khóa chưa tích cực cùng với sự mất cân đối trong thu chi ngân sách nhà nước, dẫn đến bộ chi tăng cao trong nhiều năm. Quốc hội Việt Nam đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay là 6,7% nhưng đã phải giảm mục tiêu này khi GDP trong nửa đầu năm nay chỉ tăng ở mức hơn 5,5%. Điều này đang làm cho nhiều nhà kinh tế và công chúng lo lắng liệu Việt Nam có sắp vỡ nợ. Một chuyên gia kinh tế của Đại học Texas không muốn được nêu tên nhận xét với VOA Việt ngữ.
Nợ công Việt Nam không phải là vấn đề quá lớn, cũng không có gì là quá lo. Chúng ta trần hay không thì chẳng qua cái trần là do Quốc hội đưa ra cơ mà. Thì ví dụ như là so với các nước mà phát triển, nó là rất nhiều, so với 6%. Nên là cái chuyện mấy trần theo anh thì nó không phải là vấn đề quá lớn.
Các nhà lập pháp của Việt Nam đã từ chối tăng mức nợ trần và cho rằng chính phủ Việt Nam phải khống chế việc chi tiêu. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải được truyền thông trong nước trích lời nói hôm 31 tháng 10 rằng chúng ta phải giữ mức nợ công dưới ngưỡng an toàn như chúng ta đã làm trong giai đoạn 2011-2015. So với tỷ lệ nợ công trên GDP của Mỹ, mức trần nợ công của Việt Nam còn kém xa. Nợ công của chính phủ Mỹ ước tính chiếm hơn 71% GDP trong năm nay và khoảng hơn 104% bao gồm cả nợ nước ngoài. Chuyên gia kinh tế của Trường Đại học Texas cho rằng có hai luồng ý kiến trái chiều về vấn đề này. Trong khi có những chuyên gia kinh tế cho rằng đây là một mức nguy hiểm, thì những người làm trực tiếp với thị trường lại có một quan điểm khác.
Nó có hai cái lập trường rất khác nhau. Những người mà thường thường là những người trẻ hơn và đang làm trực tiếp trong một số lĩnh vực nhất định, nhất là liên quan đến đầu tư kia ở khu vực nước ngoài ấy, thì họ rất tự tin, họ cho là chuyện bình thường. Thế còn các nhà kinh tế mà tóc bạc ấy, coi cái đấy là chuyện nghiêm trọng.
Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng việc sử dụng không hiệu quả vốn vay đầu tư trực tiếp nước ngoài ODA là một phần nguyên nhân trong việc nợ công tăng cao. Theo đánh giá của các quốc gia tài trợ ODA, nhiều dự án không phù hợp với nhu cầu kinh tế và xã hội của Việt Nam. Tình trạng quá tải trong việc quản trị các dự án cũng như tệ tham nhũng và sự phân phối không đồng đều của vốn ODA đã đóng góp vào sự không hiệu quả trong việc sử dụng vốn vay. Các phiên thảo luận của Quốc hội Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội cũng đang nóng với vấn đề tham nhũng công. Nhưng chuyên gia kinh tế của Đại học Texas cho rằng ngừng chi tiêu vào cơ sở hạ tầng không phải là giải pháp.
Cái câu chuyện nó nguy hiểm hay không, nó nằm ở cái chỗ là em dùng cái tiền đấy như thế nào ấy. Tại vì giờ một đất nước mà cái gì cũng phải tiêu hết, em tưởng tượng là đường xá nhé, đường bộ, đường sắt, đường không, đường thủy, tất cả các cái loại hạ tầng là đều trong cái trạng thái là đi sau so với cái tốc độ phát triển cần thiết á, chứ dưới á. Có rất nhiều sức ép về cái câu chuyện là đầu tư công. Vấn đề chỉ là ông đầu tư có hiệu quả không nói, chứ còn bây giờ nếu mà không chi trong một ấy, thì nó cũng không phải là cái hay đâu. Bây giờ theo nghĩa là phát lưng một bộ tiết kiệm để cho nó thẳng lưng ngân sách và cân bằng ngân sách, nhưng mà chẳng xây được cái gì cả thì sau này nó lại giới hạn phát triển những năm tới.
Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới cũng đã dự đoán nợ công của Việt Nam sẽ lên tới gần 64% của GDP vào cuối năm nay và gần 65% vào năm 2018. Nhưng theo tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh, tổng số nợ công của Việt Nam cao hơn rất nhiều so với con số của Ngân hàng Thế giới đã công bố.
Ngoại trưởng Mỹ và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gần đây nhắc tới sự trỗi dậy của chủ nghĩa tư bản, phần nào lấn át chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam, gây ra nhiều tranh luận. Mới nhất, trong khi tiếp ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 25 tháng 10, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói, xin trích, người dân Việt Nam đang chứng kiến một cuộc cách mạng kinh tế đáng chú ý. Họ đang thực thi một nỗ lực kinh tế tuyệt vời, một nỗ lực theo kiểu tư bản. Đó là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất trong khu vực. Trước đó, hôm 10 tháng 10, phát biểu tại một hội thảo về Internet ở tiểu bang California, ông Kerry cũng đề cập tới chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ nói, xin trích, tôi đã từng chiến đấu tại Việt Nam để ngăn nền này biến thành cộng sản. Hơn 58.000 người đã bỏ mạng để thực hiện điều đó trong vòng 10 năm, trong cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Và các bạn đoán được không, điều chúng tôi đã làm là mở cửa và bình thường hóa quan hệ, nỗ lực mà ông John McCain và tôi đi đầu, rồi dỡ bỏ lệnh cấm vận để kinh doanh, và nay không còn dấu vết của chủ nghĩa cộng sản xét về lý thuyết kinh tế. Ông Kerry nói thêm, xin trích, chủ nghĩa tư bản ở đó thật sống động và người dân có thể tiếp cận Internet. Đó vẫn là một quốc gia độc đảng, độc đoán và vẫn còn tình trạng vi phạm nhân quyền cùng nhiều thứ khác. Nhưng qua thời gian, nó đã chứng tỏ sự thay đổi. Giáo sư tương lai, thành viên nhóm tư vấn cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt trước đây, nói ông không bất ngờ vì phát biểu của ông John Kerry.
Tôi thấy những chính khách Mỹ, những nhà quản lý và những nhà lý luận, những người theo dõi tình hình Việt Nam, họ hiểu quá rõ cái guồng máy kinh tế đang vận hành ở Việt Nam. Việt Nam đang vận hành theo cái guồng máy của cái nền kinh tế tư bản, quy luật kinh tế tư bản. Nhưng mà nó rất méo mó, và chính cái sự méo mó đó, nó mới đẻ ra những cái nhóm lợi ích. Những cái nhóm lợi ích đó thực chất là lực lượng mafia câu kết với nhà cầm quyền.
Theo nhà quan sát tình hình chính sự trong nước này, Việt Nam đang, theo lời ông, mò theo con đường của Trung Quốc. Bản nghị quyết do Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30 tháng 10 nêu rõ các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, trong đó có việc phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đòi thực hiện thể chế tam quyền phân lập, phát triển xã hội dân sự, phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. Năm ngoái, Tổng thống Obama đã tiếp ông Trọng tại Nhà Trắng trong chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của một Tổng bí thư Việt Nam, vài tháng trước Đại hội Đảng ở Việt Nam. Trong chuyến thăm Cuba năm 2012, Tổng bí thư Trọng có bài thuyết giảng về mô hình chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Trong đó, ông khẳng định với những người đồng chí Cuba rằng đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là lựa chọn đúng đắn của Đảng, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Trung Quốc trình làng chiến đấu cơ tối tân, người Việt nghĩ gì? Trung Quốc hôm nay chính thức ra mắt máy bay chiến đấu tàng hình Thành Đô J-20, chứng tỏ sức mạnh quân sự khiến người Việt rất quan tâm. Hai chiến đấu cơ có thể né radar này, theo Reuters, đã bay chấp nhoáng trong chưa đầy một phút tại cuộc triển lãm hàng không lớn nhất nước này trước sự reo hò của hàng trăm người. Các nhà quan sát nhận định rằng J-20 giúp Trung Quốc thu hẹp khoảng cách về công nghệ quân sự với Hoa Kỳ trong bối cảnh Bắc Kinh đang ngày càng củng cố tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển quan hệ quốc tế ở Hà Nội, nhận định với VOA Việt ngữ rằng người Việt rất quan tâm và theo dõi sát tin ra mắt máy bay này. Tuy nhiên, ông nói thêm.
Việt Nam đã hỏi gì với Trung Quốc? Đây là cuộc chạy đua giữa Trung Quốc và Mỹ và có thể là thêm Nga nữa, Ấn Độ nữa. Chứ còn Việt Nam thì làm sao mà tham gia một cuộc đua này được.
Báo chí trong nước cũng loan tải nhiều về sự kiện ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Trang Soha chạy tít siêu tiêm kích J-20 của Trung Quốc xuất đầu lộ diện. Trong khi đó, báo điện tử VN Express viết tiêm kích tàng hình tối tân của Trung Quốc bị nghi dùng động cơ Nga. Báo Tuổi Trẻ dẫn lại nguồn của nước ngoài biết rằng những bức ảnh không chính thức về phác họa đầu tiên của nguyên mẫu J-20 trong năm 2010 từng tạo ra một làn sóng tranh luận về cân bằng quyền lực trong khu vực. Việt Nam đã gia tăng chi tiêu quân sự đáng kể trong những năm gần đây trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, nhưng theo giới quan sát vẫn còn kém xa so với Bắc Kinh. Khi được hỏi rằng liệu Việt Nam có nên gác chính sách 3-0 sang một bên để lập liên minh quân sự với một số nước khác để làm đối trọng với Trung Quốc hay không, tiến sĩ Trường nói.
Trong bố cục chiến lược chung về đối ngoại thì vẫn là giữ vững như thế. Chứ còn không vì Trung Quốc thêm một cái loại vũ khí mới mà Việt Nam lại phải điều chỉnh chiến lược đối ngoại thì cái đấy không có. Đứng về mặt đỏ sức, về mặt quân sự thì Việt Nam chưa phải cấp độ đó. Việt Nam bây giờ là về mặt chiến lược thì phải là tiếp tục gia cố cái bố cục đối ngoại của mình. Vốn đã là tương đối tốt trong những năm qua.
Việt Nam lâu nay vẫn theo đuổi chính sách 3-0, không để nước ngoài thiết lập căn cứ quân sự tại Việt Nam, không đi với nước này để chống lại nước kia và không cho nước khác sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại một nước khác.
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop hôm thứ Ba, mùng 1 tháng 11 cho biết Úc đang cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc tuần tra hải quân chung với Indonesia ở Biển Đông. Bà Bishop cho biết Indonesia đã nêu lên đề nghị tuần tra chung tại cuộc họp song phương ở Bali hồi tuần trước và theo bà điều đó phù hợp với chính sách của Úc về thực hiện quyền tự do hàng hải của cả hai nước. Bà Bishop nói với đài ABC của Úc rằng điều đó phù hợp với luật pháp quốc tế và sự ủng hộ của chúng tôi đối với hòa bình và ổn định trong khu vực. Úc, một đồng minh kiên định của Hoa Kỳ, trước đó đã bị Trung Quốc chỉ trích vì thực hiện các chuyến bay do thám bên trên các đảo có tranh chấp ở Biển Đông và ủng hộ các cuộc thao dượt về tự do hàng hải của Hoa Kỳ ở đó. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, nơi có lượng hàng hóa trị giá khoảng 5.000 tỷ đô la quá cảnh qua đường biển hàng năm. Tháng trước, Trung Quốc đã thúc giục Úc nói và hành động thận trọng về Biển Đông. Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền về nhiều phần của Biển Đông, nơi được cho là có trữ lượng dồi dào về dầu mỏ và khí đốt. Úc và Indonesia đã tiến hành tuần tra chung ở biển Timor trong khuôn khổ quan hệ đối tác của hai nước về phòng chống nạn buôn người và đánh cá bất hợp pháp. Bà Bishop nói Úc và Indonesia sẽ thông báo cho các nước khác trong khu vực về bất kỳ kế hoạch thao dượt nào. Bà phát biểu, đây là một trong những việc mà các lực lượng hải quân của chúng tôi thường làm. Đây là một phần trong việc chúng tôi can dự ở khu vực và điều này phù hợp với quyền tự do hàng hải của Úc, kể cả ở Biển Đông. Hồi tháng 7, Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Hay phán quyết rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông là không có giá trị. sau khi Philippines yêu cầu Tòa án Quốc tế phân xử về tuyên bố chủ quyền quá đáng của Trung Quốc. Bắc Kinh đã từ chối công nhận phán quyết của Tòa Quốc tế.
Việt Nam vừa phát hiện thêm 12 ca nhiễm virus Zika sau khi ghi nhận trường hợp đầu tiên trẻ sơ sinh mắc chứng đầu nhỏ do loại virus này gây ra. Theo công bố của ngành y tế hôm 31 tháng 10, 12 ca nhiễm mới đều ở thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số các trường hợp lây nhiễm Zika ở đây lên 17. Theo truyền thông trong nước, ngành y tế xác định dịch Zika đang lưu hành trên diện rộng tại thành phố lớn nhất Việt Nam và đã khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp phòng bệnh. VOA Việt ngữ không tiện liên lạc với Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Trần Đắc Phu để kiểm chứng các chi tiết về những ca lây nhiễm Zika mới. Theo trang web của Bộ Y tế, tổng số ca lây nhiễm Zika ở Việt Nam được ghi nhận đã lên tới tổng cộng 23 ca. Trước đó, Cục Y tế Dự phòng hôm 30 tháng 10 đã cho biết Bộ Y tế xác định bé gái 4 tháng tuổi bị đầu nhỏ ở Đắk Lắk có nhiều khả năng do virus Zika và là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam mang dị tật bẩm sinh này. Người mẹ 23 tuổi của đứa trẻ được chẩn đoán dương tính với Zika, nhưng người phụ nữ nói với truyền thông trong nước rằng chị không biết mình đã nhiễm virus Zika như thế nào. Nếu được xác định, Việt Nam sẽ là quốc gia thứ hai ở Đông Nam Á sau Thái Lan ghi nhận trẻ sinh ra bị chứng đầu nhỏ do virus Zika. Hai trẻ sơ sinh đầu tiên trong khu vực bị đầu nhỏ liên quan đến virus Zika được ghi nhận trước đó ở Thái Lan. Khác với Việt Nam, các quan chức Thái Lan không tiết lộ nơi cư ngụ của những người mẹ và em bé được sinh ra với dị tật này. Ngay sau khi Bộ Y tế ghi nhận trẻ sơ sinh cư ngụ tại Đắk Lắk có triệu chứng dị tật bẩm sinh nghi chứng đầu nhỏ vào đầu tháng trước, Việt Nam đã nâng mức cảnh báo dịch bệnh do virus Zika lên cấp 3. Vào tháng 2 năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với Zika và dự đoán khoảng 4 triệu người lây nhiễm vào cuối năm nay. Theo bản đồ dữ liệu của Trung tâm Phòng chống dịch bệnh châu Âu, Zika đang lan nhanh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam có sự lây nhiễm thường xuyên trong những tháng qua. Theo WHO và Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ, virus Zika đang lan truyền tại 60 quốc gia trên khắp thế giới. Vào tháng 8, Hồng Kông cũng đã khẳng định trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên, trong khi đó Singapore và Thái Lan là hai quốc gia có nhiều ca lây nhiễm Zika nhất khu vực với tổng số ca lên tới 800. Zika được phát hiện lần đầu tiên tại Brazil vào năm ngoái và từ đó đã lan rộng sang nhiều nước khác trong khu vực Mỹ Latin. Loại virus này đặc biệt nguy hiểm cho những phụ nữ mang thai bởi vì nó có thể gây ra các dị tật bẩm sinh nghiêm trọng ở trẻ em. Nó được cho là nguyên nhân gây ra dị tật đầu nhỏ trên 1.800 trẻ sơ sinh ở Brazil.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1.575kHz. Để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Khi chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 8 tháng 11, một sự kiện quan trọng không chỉ đối với nước Mỹ mà còn ảnh hưởng tới cả thế giới. Hai ứng cử viên hàng đầu của Mỹ, ông Donald Trump của đảng Cộng hòa và bà Hillary Clinton của đảng Dân chủ, đang ráo riết tranh thủ sự ủng hộ của những nhóm dân thiểu số, trong đó có người Mỹ gốc Việt. Nhiều khảo sát gần đây trên toàn nước Mỹ cho thấy bà Hillary hiện giành được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nữ giới, nhất là sau những phát ngôn gây tranh cãi của ông Trump đối với phụ nữ. Kết quả này liệu có đại diện cho quan điểm của phụ nữ Mỹ gốc Việt hay không? Và liệu yếu tố phái tính có ảnh hưởng đến quyết định chọn người lãnh đạo của họ hay không? Khánh An tìm hiểu thêm.
Ngay sau khi giám đốc FBI James Comey cho biết, cơ quan này đang điều tra một số email mới tìm thấy liên quan đến bà Clinton trong thời làm ngoại trưởng, lập tức tỷ lệ ủng hộ áp đảo mà nữ ứng cử viên của đảng Dân Chủ đạt được trước đây trước đối thủ Donald Trump phút chốc tan biến. Khảo sát mới nhất của ABC, Washington Post cho thấy tỷ số cuộc đua giữa bà Clinton với ứng cử viên đảng Cộng Hòa hiện đang rất xích sao, 46-45. có đến 1/3 cử tri cho biết họ gần như không ủng hộ bà Clinton sau phát biểu của ông Comey. 7% trong số những người ủng hộ bà Clinton nói họ phải suy nghĩ lại. Tuy nhiên, khảo sát được thực hiện từ ngày 25 cho đến ngày 28 tháng 10 vẫn cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump 19 điểm trong số các cử tri độc lập và sự ủng hộ phần lớn đến từ phụ nữ. Riêng với các cử tri nữ gốc Việt trước đây vốn ưu ái đảng Cộng Hòa, thì những thăm dò gần đây cho thấy nhiều người đã chuyển hướng sang ủng hộ bà Clinton của đảng Dân Chủ. Phần lớn lý do là vì thái độ và phát ngôn của ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump đối với phụ nữ. Bà Lê Tống Mộng Hoa, chủ tịch nhóm từ thiện Tình Thương Virginia, người đứng ra tổ chức một buổi họp mặt của giới nữ ủng hộ bà Clinton tại bang Virginia hôm 23 tháng 10 cho biết.
Tôi tổ chức cái này không phải là một cái gây quỹ cho bà Hillary, là một cái chỉ là rally, một cái cuộc họp của ba thế hệ Vietnamese American Women để thứ nhất là show cái anger đối với cái ông Trump, cái cách ông khinh thường đàn bà. Cái thứ nhì là để kêu gọi mọi người phụ nữ Việt Mỹ ra đi bỏ phiếu ngày 11 tháng 8.
Một nhà hoạt động cho dân chủ tự do của Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Thể Bình, người đại diện cho thế hệ người Việt thứ hai cho biết, lý do bà ủng hộ bà Clinton là vì những chính sách đối ngoại của bà. Bác sĩ Bình nói, bà ủng hộ bà Clinton về chính sách tiếp nhận người nhập cư, như nước Mỹ đã từng tiếp nhận người Việt trước đây. Ngoài ra, bà cho rằng chính sách về châu Á của bà Clinton cũng là một yếu tố khiến bà ủng hộ nữ ứng cử viên này.
Bà Hillary đã là một cái người đầu tiên chuyển trục ngoại giao của Mỹ về vấn đề châu Á, và trong đó bà đã mạnh mẽ nêu lên sự chống đối bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông và đã nêu lên quan tâm của Mỹ để mà có thể bảo vệ chủ quyền của các quốc gia trong vùng Đông Nam Á.
Đại diện cho thế hệ phụ nữ Việt thứ ba ở Mỹ là Thảo Ngân. Cô hiện đang làm việc cho chính phủ Mỹ sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành chính trị xã hội. Cô cho biết, sở dĩ cô ủng hộ bà Clinton là vì cô hiểu được việc giành được một chỗ đứng trong chính trường Mỹ đối với một phụ nữ là rất khó khăn.
Đó, con học về mấy cái chuyện bà Hillary làm, con thấy là đàn bà vô chính trị thật sự là khó, chứ không có phải là dễ. Nên bà dùng 40 năm của bà vừa giúp người ta vừa vô chính trị, rồi bữa nay là người đầu tiên đàn bà được nomination của the Democratic Party của cộng đồng dân chủ, nên con thấy bà vượt qua mấy cái khó nhiều lắm, nên đàn bà phải đứng chung với nhau để giúp bà được thắng.
Trong khi đó, Vân Anh, chủ một doanh nghiệp tư nhân tại bang Oklahoma, chọn bà Clinton vì hy vọng những tố chất của một phụ nữ ở bà sẽ giúp thay đổi cục diện nước Mỹ mà cô cho là đầy bất ổn hiện nay.
Từ kinh tế cho tới những cái chuyện có nhiều thứ rất là nó bất bình thường, cho nên lúc nào cũng cứ để cho một người đàn ông mà họ xử lý theo cái phong cách của người đàn ông hoặc là cái tính tình của người đàn ông, thì có lẽ là bây giờ mình nhìn thấy là không có giúp được cái gì hết á. Đàn bà có thể họ có một cái lối suy nghĩ khác thì có thể nó sẽ thay đổi được cái thời cuộc.
Nhưng không phải phụ nữ gốc Việt nào cũng ủng hộ bà Clinton. Bà Vân Huỳnh ở bang Virginia cho biết bà chắc chắn chọn ông Trump, lý do là vì
ông là một người là sẽ bảo vệ được nước Mỹ khỏi cái nạn terrorist. Như cái điều ông hứa là tôi thích cái kế hoạch, cái bức tường của ông tôi rất là thích. Và kế hoạch là không có cho những cái di dân bất hợp pháp vào nước Mỹ, đó là một kế hoạch tốt lắm. Cái lý do thứ hai nữa đó là ông không phải là người ủng hộ cho đồng tính và phá thai. Đó là một cái điều mà một cái người tổng thống cần phải như vậy.
Đối với những chỉ trích về các phát ngôn của ông Trump về phụ nữ, bà Vân cho rằng những phát ngôn đó không đại diện cho con người của ông Trump. Vả lại, phụ nữ ở Mỹ được luật pháp bảo vệ. Bà nói,
không thể kết tội một người vì cớ lời nói của họ. Ở nước Mỹ này là cái nước mà người phụ nữ được bảo vệ nhiều hơn hết tất cả những nước khác trên thế giới. Cho nên tôi yên tâm về sự bảo vệ của phụ nữ đối với luật pháp của Mỹ, tôi không hề lo lắng.
Trong khi đó, Phương, một chuyên gia máy tính ở bang Georgia, cho biết cô vẫn ủng hộ ông Trump dù nhiều người Việt quay lưng lại với ông sau những bài tranh luận phát biểu của hai ứng cử viên. Vì theo cô, nói được là một chuyện, thực hiện được lời nói đó lại là một chuyện khác.
Nếu mà chỉ dựa lên những lời nói suông, những cái câu chuyện hoặc là những cái bài speech đó á, thì là mình không có đặt 100% quyết định của mình dựa trên những cái đó. Tại vì như hồi xưa, hồi cách đây 8 năm, ông Obama chị đó cũng là một cái, ông cũng đưa ra một mấy bài nói luôn. Tất cả những cái bài speech của ông đều là rất là tốt, đều là rất lôi cuốn. Nhưng mà qua 8 năm thì bao nhiêu phần trăm của trong những cái bài speech đó trở thành hiện thực.
Phương nói cô sẽ không vì yếu tố người phụ nữ đầu tiên mà bầu chọn cho một lãnh đạo mà theo cô là không tốt bằng đối thủ.
Nếu mà chỉ vì cái lý do đó mà mình chọn Hillary Clinton thì nó không có hợp lý cho lắm. Tại vì thật ra cái chức president này là phải là người có năng lực thì mới làm, chứ không có phải là phụ nữ hay là nam giới.
Theo tổ chức nghiên cứu độc lập Pew, trong 9 kỳ bầu cử gần đây ở Mỹ, phụ nữ chiếm tỷ lệ nhiều hơn nam giới trong việc ủng hộ đảng Dân Chủ. Trong kỳ bầu cử năm 2012, có đến 55% phụ nữ bầu cho ứng cử viên Barack Obama, trong khi chỉ có 45% cử tri nam bầu cho ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Ngay trong kỳ bầu cử này, khoảng 59% cử tri nữ cho biết họ ủng hộ bà Clinton, so với chỉ có 43% nam giới đưa ra lựa chọn này. Ngoài ra, các cuộc khảo sát cũng cho thấy bà Clinton nhận được nhiều sự ủng hộ của các nhóm dân thiểu số ở Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp.
Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, vào mỗi thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ của đài VOA là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnameseavong@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Khánh An xin kính chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Dạ thưa tôi bác sĩ Liên, dạ kính chào MC Khánh An và kính chào quý vị thính giả.
Tôi bác sĩ Đích chào Khánh An và kính chào quý vị thính giả.
Vâng thưa hai bác sĩ, ngày hôm nay đã thì có một thính giả là bà Phúc ở Việt Nam. Hiện bà Phúc đang có mặt ở trên đường dây và xin chào bà Phúc, xin mời bà đặt câu hỏi với hai bác sĩ ạ.
Dạ, chào bà Phúc, mời bà.
Dạ. Tôi muốn hỏi bác sĩ đó, tại vì hôm đó có đi xét nghiệm máu đó bác sĩ, rồi nói là tôi bị viêm gan B, nên muốn hỏi bác sĩ rồi bệnh đó thì sao hả bác sĩ?
Dạ thưa ông, viêm gan B là một cái vấn đề về sức khỏe đó, rất là trầm trọng, giết hại nhiều người của Việt Nam chúng ta, nhất hơn là C nhiều. Thế thì bây giờ bác sĩ Đích là sẵn sàng trao đổi với bà Phúc về cái đề tài mà bà đưa ra. Vâng,
chào bà Phúc ạ. Thưa bà, hỏi về vấn đề viêm gan B là một điều rất là tốt, vì nó chúng ta có gì để chúng ta coi lại vấn đề viêm gan B là một vấn đề rất lớn đối với nhiều người trên thế giới và riêng đối với Việt Nam nói chung. Bà có đi khám sức khỏe và được thử nghiệm và cho biết là bà, có phải là họ nói là bà bị viêm gan B không, hay là chỉ nói là bà có một cái kháng thể hay là kháng nguyên của viêm gan B ạ?
Lúc mà tôi đi thử máu thì thấy là để viêm gan B dương tính.
Vâng. Thường có phải là bằng họ cái thử máu thì thông thường đó, chúng tôi cũng hay thử máu những người Việt Nam, đúng là mình cũng khuyên là tất cả những người Việt Nam cần được thử kiểm được tầm soát để xem về vấn đề viêm gan B, và thử máu về viêm gan B là tốt. Viêm gan B khá phức tạp, ở trong y khoa thì chúng tôi có nói một tí về miễn dịch, Thì cái mà nguyên nhân nó gây ra bệnh đó, cái con siêu vi hay là con vi trùng đó, thì chúng tôi gọi nó là kháng nguyên, vì nó là cái đầu mối gây ra bệnh. Và khi cái chúng ta tiếp xúc với cái vi trùng hay siêu vi, tức là tiếp xúc với cái kháng nguyên, thì chúng ta làm ra kháng thể từ cái mà cơ thể chúng ta phản ứng lại và chống lại với lại cái nguyên nhân gây ra bệnh đó. Cụ thể là con siêu vi, trong trường này là con siêu vi B, hoặc là con vi trùng nói chung, hoặc là vi khuẩn nói chung. Thì bà được cho biết là có viêm gan B, tôi không biết là cái điểm gì mà họ nói là viêm gan B, bà có thể cho biết thêm chi tiết được không ạ? Alo?
Dạ, mà tại vì hôm đó là có gửi cho bác vâng. sĩ.
Dạ vâng.
Dạ.
Vâng. Vâng, thế tôi sẽ nhìn, vâng, tôi muốn làm được sáng tỏ cái câu hỏi của bà đó, và chúng ta đều cùng nghe. Thì căn cứ vào cái mẫu báo cáo của Viện Pasteur ở trên cái thử máu của bà đó, thì tất cả những điều khác đều là âm tính, tức là bình thường. Riêng có một cái chuyện không bình thường là HB, và HB đó nó positive, nó dương tính. Thì cái dương tính này nó nói ra một trong hai điều. Một là người có thử máu này đó là vừa chích ngừa viêm gan. Hai là nếu người đó không chích ngừa viêm gan thì người đó đã trải qua một cái sự xâm nhập của con siêu vi B mà bác sĩ Rick vừa mới đề cập đó. Thì khi mà cái con siêu vi này nó xâm nhập cơ thể của người bệnh thì người bệnh chống lại nó bằng cách là làm ra cái chất kháng thể, và cái kháng thể đó nó đưa cái dương tính 43.39 ở trong máu của bà. Đấy, vậy thì một trong hai điều kiện đó đã xảy ra với bà. Thì bà thấy như vậy đó, có điều gì khác thường không? Đối chiếu với điều tôi vừa mới thưa với bà không?
Là bác sĩ hỏi là ở trong người có gì nó khác thường không hả bác sĩ?
Không, tôi muốn hỏi bà một trong hai điều kiện đó, bà có trải qua cái bệnh viêm gan hay không? Hay là bà có đi chích ngừa không? Bà cho biết là bà không đi chích ngừa. Vậy thì có một lần nào đó bà có bị viêm gan, bị cái con siêu vi B nó đã xâm nhập cơ thể của bà, nhưng mà bà đã chống lại nó và bà đã thắng, như là cái điều giải thích của bác sĩ Đích vừa mới nói với bà xong đó. Thì đó là cái mà nhận xét về cái mẫu máu đi thử của bà. Bà thấy bà có đồng ý với cái đó không, hay là còn có những ý kiến khác nữa?
Mà từ trước giờ thì tôi chưa chích ngừa lần nào.
Vâng, tôi hiểu là, xin lỗi bà, xin lỗi bác sĩ Liên. Thỉnh thoảng tôi cũng gặp những bệnh nhân đem những cái kết quả thử máu đến và họ hoang mang, và họ hỏi không biết là họ có bị viêm gan hay không, họ nghĩ là họ bị viêm gan. Tôi nghĩ là bà cũng có cảm tưởng như vậy, chắc là như vậy. Thì bà có một cái phản ứng mà người ta đề là dương tính, thì đó là cái cách mà các phòng thí nghiệm trả lời, và trong y khoa họ dùng chữ, thì cách dùng chữ nó cho thấy mình có phản ứng hoặc là có dương tính, thì mình nghĩ là mình có bệnh. Chứ có phải bà nghĩ như vậy không?
Dạ, chắc là bà nghĩ như vậy. Tại thấy chữ dương tính nên nó chắc là có bệnh, nên cũng
dạ, vâng.
lo.
Chứ mà không phải, dạ vâng. Nhưng mà nó là dương tính nhưng không phải. Nghĩa là con viêm gan siêu vi B nó rất là ác độc. Đối với người Việt Nam thì tụi tôi thấy con viêm gan siêu vi B rất là phức tạp, rất là khó chịu, nó rất là rắc rối. Cái siêu vi bà biết là nó là một phân tử hóa học thôi, nhưng cái phân tử của cái con siêu vi B nó khá lớn, nên nó có nhiều cái mà chúng y khoa chúng tôi gọi là kháng nguyên. Thế trong cái mục mà mình thử máu, như là trường hợp của bà đi tìm cái viêm gan, thì bác sĩ ở Việt Nam làm như thế là đúng, chúng tôi cũng làm như vậy. Tức là mình tìm xem bệnh nhân có bị nhiễm viêm gan B hay không, và điều thứ hai là có đối phó với nó hay không, có phản ứng với nó hay chưa. và có thật. Và một cái điểm nữa là cái phản ứng đó nó dương tính là vì được chủng ngừa hay là đã bị mắc bệnh. Thì tôi đó thì cái cách mà đã đề cập đến vấn đề và để cho làm sáng tỏ cái thắc mắc của bà là bà có bệnh hay không. Thứ nhất là, xin lỗi, là trong những cái xét nghiệm là mình tìm, thứ nhất là người, đây là cái mà trong nước gọi là tìm tầm soát đấy, để, tiếng Anh gọi là screening đấy, để tìm bệnh đó, thì họ tìm cái gọi là cái kháng nguyên bề mặt. Kháng nguyên bề mặt đó, con viêm gan B như tôi nói đó, nó có một cái vỏ bọc của nó và có một cái nhân, có một cái lõi của nó. Và cái bộ phận chủ yếu sinh động và hoạt động và chủ yếu của nó, đầu não đó là cái nhân, là cái lõi của con siêu vi bê. Nhưng nó có một cái vỏ bề ngoài giống như cái áo khoác đó. Cái vỏ bề ngoài là cái dấu hiệu là có con siêu vi bê, nó sinh động, nó sinh hoạt, nó sinh sôi nảy nở. Thì đó là dấu hiệu của nhiễm bệnh. Do đó là trong y khoa chúng tôi, người ta tìm có cái dấu vết xem là có nhiễm bệnh hay không bằng cách đi tìm cái kháng nguyên bề mặt, tức là mặt ngoài. Mà trong y khoa thì chúng tôi gọi là, người ta gọi là đánh dấu bằng chữ S, tức là surface, tức là bề mặt, giống như cái vỏ của con siêu vi. Nếu mà có nó có nghĩa là người bệnh bị nhiễm. Của bà thì xét nghiệm cho thấy bà không có cái kháng nguyên bề mặt. Kháng nguyên bề mặt của bà, tức nó viết tắt là HBS, S là bề mặt, AG là kháng nguyên. Cái đó âm tính, tức là bà không có nhiễm viêm gan siêu vi B. Cái thứ hai mà họ tìm đó là cái kháng nguyên, là cái kháng thể chống lại cái kháng nguyên bề mặt thì của bà dương tính, tức là tốt. Người mình, bà con, bệnh nhân của chúng tôi bên này cũng vậy. Thấy như thế thì tưởng là mình có bệnh, thực ra là tốt, nhưng mà đã chống lại với lại cái nguyên nhân gây ra bệnh rồi. Nói chung là tốt. Nó có nghĩa rằng là bà đã tiếp xúc với con siêu vi B, hoặc là bà đã được chủng ngừa như là bác sĩ Liên mà đấy có gợi ý đấy. Thì nó đặt ra vấn đề là bà đã được chủng ngừa rồi hay chưa, hay là bà có nhiễm. Bà cho thì dù gì thì bà không có kháng nguyên bề mặt, tức là bà hiện đang không có nhiễm, đang không có viêm gan siêu vi B đang lưu hành, đang tiến triển. Thì bà cho biết là bà đã không được chủng ngừa mà lại có cái kháng nguyên bề mặt, thì câu hỏi là có phải là bà đã được nhiễm viêm gan siêu vi B rồi hay không. Nhiều khả năng là như vậy. Tuy nhiên thì mình muốn tìm cái đó thì mình làm cái kháng thể chống lại với cái lõi của con viêm gan siêu vi B, tức là cái HBC, C chữ nhỏ như bà thấy đó, thì của bà lại là âm tính. Chúng tôi chờ đợi là cái đó là âm, là dương tính. Tại vì như là bà nói, bà không được chủng ngừa mà lại có kháng thể, tức là mình phải có tiếp xúc với con siêu vi. Thông thường thì chúng tôi chờ đợi là cái này phải dương tính, nhưng mà bà lại âm tính. Thì mà quả thực là nếu bà, do đó bác sĩ Liên có đặt câu hỏi là bệnh, có phải là bà được chủng ngừa rồi hay không. Nhưng mà không được chủng ngừa thì có lẽ mình cũng phải nhận rằng là bà đã có tiếp xúc với con viêm gan siêu vi B, nhưng mà bà đã qua và đã khỏi và mất luôn cả cái kháng thể chống lại với cái lõi của con siêu vi B. Thì đó là đứng về phương diện giải thích về bằng mấy cái chi tiết về của phòng thí nghiệm đó, thì nói như vậy có vẻ hơi rắc rối, nhưng mà xin bà yên tâm, bà không có bị viêm gan siêu vi B. Bà đã hoặc đã được chủng ngừa, hoặc là bà đã có tiếp xúc với nó và bà đã khỏi. Chứ khỏi hẳn thì có lẽ không nên dùng ở trong viêm gan siêu vi B, nhưng mà ít nhất thì người ta gọi là cái nhiễm đã qua. Vậy tôi xin nói tạm ngừng ở đây một chút để bà có thể đặt câu hỏi thêm. Và bác sĩ Liên cũng có thể bàn luận thêm, hoặc là MC có thể hỏi thêm để chúng ta có thể có dịp bàn nói rộng thêm về vấn đề.
Dạ, thưa bạn. Vậy thì bây giờ thế này ạ. Câu hỏi bà đặt ra đó là trong trường hợp của bà thì có phải là bệnh viêm gan không? Thưa không. Nếu bà có bị viêm gan B xâm nhập chăng nữa đó, thì bà đã thắng và cái con siêu vi nó đã thua bà rồi. Và bây giờ bà đã có cái kháng thể để bảo vệ cơ thể của bệnh của bà. Vậy thì bà không còn đặt thành vấn đề viêm gan B nữa. Đấy là chuyện thứ nhất. Thứ hai là bà cần phải làm gì? Có phải chữa không? Thưa không, bà không cần phải chữa. Thứ ba là có cần chủng ngừa hay không? thưa không, vì nếu chủng ngừa chăng nữa đó, thì cái mục tiêu chủng ngừa cũng là đạt tới cái điều mà bà đã có. Vậy thì bà đã có cái tính miễn nhiễm chống lại siêu vi B rồi, ta đâu có cần phải chủng ngừa làm chi nữa. Vậy trong trường đó mà không cần. Thuốc uống có cần gì không? Thưa cũng không cần. Bởi vì không có thuốc nào để mà phòng ngừa cái con siêu vi nó xâm nhập cả. Mà chỉ có thuốc để mà chữa trị thôi. Nhưng bà không bị bệnh viêm gan B, vậy thì chúng ta không cần phải chữa trị. Tôi chờ câu hỏi kế tiếp của bà. Bà còn có thắc mắc gì nữa không ạ?
Dạ, thôi vậy thôi. Cảm ơn các bác sĩ.
Tốt. Nhưng mà nhân dịp đó, nhân dịp ở trên làn sóng đó, tôi hỏi thêm một tí thôi. Là không biết là trong gia đình của bà có ai bị viêm gan siêu vi B không? Và có ai và tình hình mà tầm soát về viêm gan siêu vi B ở Việt Nam theo như bà biết là bây giờ như thế nào, cũng như là vấn đề phòng ngừa bệnh đó?
Dạ, ở đây thì có mấy cái cháu này kia thì nó đi, nó cũng có đi chích ngừa này kia lúc trước rồi đó bác sĩ. Còn có đứa em thì nó nói để mấy bữa nữa nó cũng đi khám, nó cũng đi xét nghiệm máu thử hay sao, nó chưa có đi.
Vâng, thì là tốt, vì người ta khuyến cáo là mọi người, tức là những nước đang phát triển như là nước mình đó, đều cần phải sàng lọc về viêm gan B. Vì đó là một cái cách mà chúng ta phát hiện bệnh sớm, để biết tình hình sớm, cũng như thí dụ như trường hợp của bà là tốt, bà đã được bảo vệ chống lại với nó rồi. Thì bà không có lo ngại gì về vấn đề bị viêm gan siêu vi B sau này do lây nhiễm. Còn vì môi trường của chúng ta đó, thì trong ở Việt Nam tôi biết là cái suất độ, cái tình mức độ lưu hành của viêm gan siêu vi B là trên gần suy soát 20%, chỉ thua Trung Quốc thôi. Nên là chúng ta dễ bị lây nhiễm, nhưng riêng bà là được bảo vệ. Còn những người khác đó, thì nếu mà chưa nhiễm thì cần được bảo vệ, và những người đã nhiễm rồi thì cần được chữa. Trước đây thì chúng ta cũng, nhân dịp thì cũng nói là chúng ta cũng hay có một số cái quan niệm mà tôi nghĩ không có đúng hẳn. Ví dụ như đối với những người viêm gan siêu vi B ở đây, tôi thấy không phải ở đây, nhưng mà đối với người Việt Nam mình, nhiều khi là sợ và cho họ phải ăn riêng. Thì ví dụ như là có trong gia đình có người có viêm gan siêu vi B thì nghĩa là phải không ăn chung được, nhưng điều đó là không đúng. Và gây ra rối loạn trong gia đình và làm cho người bệnh, người mang siêu vi B có mặc cảm. Thực ra là mình biết rằng đường nó lây nhiễm qua đường máu, nên ở Việt Nam mình từ xưa là nó xảy ra là nó lây từ mẹ sang con. Còn đối với người khác thì họ lây ra qua tiếp xúc giữa máu với máu của những người, của những người có nhiễm gan siêu vi B.
Dạ vâng. Vâng, thưa cảm ơn thính giả Phúc và cũng xin cảm ơn hai bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình. Bây giờ thì cũng đã hết giờ cho chương trình y học trực tiếp, và xin cảm ơn bà và xin cảm ơn hai bác sĩ. Xin hai bác sĩ gửi lời chào đến chương trình ạ.
Dạ, xin chào MC Khánh An, xin chào quý vị thính giả. Chúng ta sẽ hẹn gặp vào tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nạn buôn người hay còn gọi là tình trạng nô lệ thời hiện đại là một tội phạm liên quan đến việc bóc lột một người nào đó với mục đích cưỡng ép lao động hoặc thực hiện một hành động tình dục vì thương mại thông qua việc sử dụng vũ lực, lừa đảo hoặc cưỡng chế. Nạn buôn người là một vấn đề toàn cầu và không một quốc gia nào không bị ảnh hưởng, thậm chí cả Hoa Kỳ. Ngoại trưởng John Kerry nói, khái niệm tình trạng nô lệ thời hiện đại chạm tới lương tâm của mọi người và sự tử tế căn bản của con người. Mục đích của cuộc chiến chống nạn buôn người không chỉ đơn thuần là làm điều đúng đắn. Buôn người là sự tấn công nhằm vào quyền con người và nó là mối đe dọa đối với sự ổn định toàn cầu. Nó làm suy yếu nền pháp trị, nó nuôi dưỡng tham nhũng, nó làm lây lan bệnh, nó nới rộng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo và nó làm những gia đình tan tác. Vì thế, nó đi ngược lại tất cả những gì mà chúng ta đang nỗ lực đạt được trong lĩnh vực phát triển và mọi thứ mà chúng ta muốn nhìn thấy trong những cộng đồng của chúng ta và trong những cộng đồng ở những nơi khác khắp thế giới, trong khi chúng ta cố gắng đạt được những mục tiêu phát triển năm 2030. sau khi Tổng thống Obama vào tháng 3 năm 2012 kêu gọi củng cố những nỗ lực của liên bang chống lại nạn buôn người, nhóm công tác đặc biệt để theo dõi và chống buôn người PITF của Tổng thống đã quy tụ những nhà lãnh đạo từ chính phủ, khu vực tư nhân, những người vận động ủng hộ, những người sống sót, những cộng đồng tín ngưỡng, xã hội dân sự, giới chấp pháp và giới học thuật để thực hiện một chương trình có phối hợp để giúp ngăn chặn nạn buôn người, bảo vệ những nạn nhân và truy tố những kẻ phạm tội. Ngoại trưởng Kerry viết trong phần giới thiệu bản báo cáo về tình trạng buôn người được công bố vào tháng 6. Không có gì là không thể tránh được về tình trạng buôn người. Quá trình thay đổi thực sự bắt đầu từ niềm tin đó, với nhận thức rằng chỉ vì một vụ xâm hại nào đó diễn ra trong quá khứ, không có nghĩa là chúng ta phải dung chấp vụ xâm hại đó trong tương lai hoặc chúng ta có thể nhắm mắt làm ngơ. Chấm dứt tình trạng nô lệ thời hiện đại không chỉ là cuộc chiến mà chúng ta nên thử sức, nó là cuộc chiến mà chúng ta có thể và phải giành chiến thắng. Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm để có thể giải quyết những nguyên nhân gốc rễ và hậu quả của nạn buôn người, song Hoa Kỳ tiếp tục là nước lãnh đạo trong phong trào toàn cầu nhằm chấm dứt tình trạng nô lệ thời hiện đại bằng cách làm việc cùng nhau, chia sẻ thông tin và hợp tác với nhiều tổ chức khác nhau. Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục khám phá những phương sách mới và sáng tạo để chấm dứt cảnh ngộ của những nạn nhân buôn người.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhất, một vị tướng Iraq nói rằng các binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt đã kiểm soát tòa nhà của đài truyền hình nhà nước ở bên trong Mosul. Đây là một phần kết quả trong cuộc tấn công nhằm đánh bật nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố. Các lực lượng của Iraq đã tiến đánh thành phố lần đầu tiên kể từ năm 2014 sau khi tập trung tấn công vào các khu vực xung quanh Mosul. Thiếu tướng Sami Al-Aridi cho biết các binh sĩ đã tiến vào khu phố Ghojali của Mosul vào sáng thứ Ba và ở đó họ đã giao tranh ác liệt với các phần tử nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop hôm thứ Ba cho biết Úc đang cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc tuần tra hải quân chung với Indonesia ở Biển Đông. Bà Bishop cho biết Indonesia đã nêu lên đề nghị tuần tra chung tại cuộc họp song phương ở Bali hồi tuần trước và theo bà thì điều đó phù hợp với chính sách của Úc về thực hiện quyền tự do hàng hải của cả hai nước. Bà Bishop nói với đài ABC của Úc rằng điều đó phù hợp với luật pháp quốc tế và sự ủng hộ của chúng tôi đối với hòa bình và ổn định trong khu vực. Ít nhất 13 người chết, 20 người mất tích sau vụ nổ tại một mỏ than ở vùng Trùng Khánh của Trung Quốc. Tân Hoa Xã đưa tin vụ nổ ở mỏ Kim Sơn Câu của tư nhân ở thị trấn Lai Tô xảy ra trước buổi trưa ngày thứ Hai. Hoa Kỳ đang quan ngại sâu sắc về việc dường như đang có sự gia tăng áp lực chính thức đối với các cơ quan truyền thông đối lập ở Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ bắt giam các nhân viên cấp cao của báo Cumhuriyet hôm thứ Hai. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói hôm thứ Hai rằng tuy Washington ủng hộ nỗ lực của Ankara nhằm truy tìm những kẻ chịu trách nhiệm về cuộc đảo chính bất thành hôm 15 tháng 7, song việc đóng cửa thêm các cơ quan báo chí và bắt giam thêm các nhà báo vào cuối tuần qua là điều gây lo ngại. Việc bắt giam tổng biên tập của báo Cumhuriyet diễn ra ngay sau việc sa thải 10.000 công chức hôm 30 tháng 10.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.